Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về thực hành pháp thuần thục. Bài pháp này trích ở trong kinh Tăng Chi Bộ. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn đến ngự tại ngọn núi Chalika, thì lúc đó có vị đệ tử đến hầu cận Đức Thế Tôn, ngài tên là Megija. Thường thường thì ngài Ananda là cái vị mà hầu cận Đức Thế Tôn nhiều nhất, nhưng trong một số trường hợp cũng có một số các bậc xuất gia khác hầu cận Đức Thế Tôn. Trong trường hợp này, vị tỳ kheo tên là Megija đã hầu cận Đức Thế Tôn tại ngọn núi Chalika, nơi Đức Thế Tôn ngự và thuyết pháp. Khi Đức Thế Tôn đã ngồi yên nơi chỗ đã soạn sẵn, thầy Megija đến bạch Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài cho con đi vào làng Chân Tú để khất thực. Đức Thế Tôn hoan hỷ: ngươi hãy làm việc gì thích hợp thì hãy làm. Và lúc đó thầy Megija ôm bình bát vào khất thực trong làng Chân Tú, từ nhà này đến nhà khác. Thì khi mà đến khất thực như vậy, được thiền nam tín nữ lễ bái cúng dường, và khi bát đã đầy rồi thì thầy Megija thọ trai và trở về nơi núi Chalika với Đức Thế Tôn. Để trên cung đường mà đi như vậy, vị tỳ kheo này đi kề cái bờ sông, nước trong trẻo đẹp đẽ, đó là dòng sông Kimikala. Ở đó có một vườn xoài rất là rộng. Ở Ấn Độ họ thường trồng xoài hai bên bờ sông, có đất cát để xoài tốt và cây cối rất là sum xê. Vị tỳ kheo này nhìn thấy cái vườn xoài đẹp, vị tỳ kheo này thích: ô, đây là một vườn xoài khả ái, mát mẻ, thật thích hợp với những ai đến đây để mà tinh cần tu niệm. Nếu Đức Thế Tôn cho phép ta đến đây, ta sẽ đến đây để tu niệm, để thực hành tinh cần, để được giải thoát. Và cứ suy nghĩ như vậy trên con đường mà đi về núi Chalika với Đức Thế Tôn, nhìn ngắm dòng sông, nhìn ngắm rừng xoài, thì thầy Megija có vẻ say mê, có vẻ thích thú, có vẻ muốn ở lại đó. Nhưng mà sợ Đức Thế Tôn không có ai hầu cận, cho nên chi thầy Megija lần lượt bạch bộ về nơi ngọn núi để hầu Đức Thế Tôn. Khi về đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì thầy Megija bạch lại với Đức Thế Tôn rõ ràng: bạch Đức Thế Tôn, con đi khất thực được thiền nam tín nữ cúng dường làm phước, con thọ trai rồi, con đi về để hầu Đức Thế Tôn. Nhưng mà trên con đường mà con đi về đó, con thấy dòng sông rất là mát mẻ, nước rất là trong trẻo, và nhất là cả một rừng xoài hết sức là đẹp đẽ, dễ thương. Con nghĩ ra trong tâm rằng đây là cái nơi rất thích hợp cho các thiền nam tử đến đây là thực hành tinh tấn, hành thiền để cho tâm được trong lặng. Và con nghĩ nếu Đức Thế Tôn cho phép, con sẽ đến đây để thực hành, để tinh cần, để được sự giải thoát. Đức Thế Tôn ngài trả lời: hãy chờ một vị tỳ kheo khác đến đây, vì hôm nay chỉ có ta một mình. Nhưng vị tỳ kheo này, tuy Đức Thế Tôn là nói như vậy, nhưng mà vẫn còn nhớ đến dòng sông và nhớ đến cái vườn xoài đẹp đẽ thanh tịnh, lại yêu cầu ngài lần thứ nhì: bạch Đức Thế Tôn, ngài cho con đến cái vườn xoài để con thực hành tinh cần, Bây giờ Ngài cũng không có việc gì để làm nữa, cũng chẳng có cái việc gì để mà làm thêm nữa. Tức là Đức Thế Tôn không có việc gì để cho thầy Megiya hầu cần nữa. Thì Đức Thế Tôn cũng trả lời: này Megiya, phải chờ một vị tỳ kheo khác đến đây vì ta ở một mình. Khi đó đáng lẽ như là chúng ta nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì chúng ta phải ở lại để mà hầu Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái dòng sông đẹp đẽ, cái vườn xoài mát mẻ đẹp đẽ khả ái đã hấp dẫn, đã lôi cuốn thầy Megiya. Thầy Megiya bạch Đức Thế Tôn thêm một lần nữa: bạch Đức Thế Tôn, Ngài không có việc gì để cần làm nữa, không có việc gì để làm thêm cho việc đã làm xong. Còn con còn phải làm, con còn phải thực hành, con còn phải vươn lên. Bạch Đức Thế Tôn cho con đến vườn xoài để con tinh cần hơn nữa. Đức Thế Tôn khi mà nghe nói hai từ tinh cần, tức là tinh tấn đó, thì Ngài nói: ngươi đã nói tới chữ tinh cần, ta không có gì để phải nói nữa. Vậy ngươi hãy ra đi tùy theo ý của ngươi. Lúc đó thầy Megiya rất là sung sướng, từ dạ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đi lại vườn xoài để tu niệm. Đoạn này thầy giải thích cho quý thiện nam tín nữ rằng là khi một cái tâm hồn chúng ta mà chưa hoàn toàn giải thoát á, có thể bây giờ chúng ta ngồi trong chánh điền, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, nhưng mà nếu có một cái việc gì hay hơn, vui vẻ hơn, chẳng hạn như có cày lương hay là chẳng có một cái việc gì mà có thể là hay hơn, thì chúng ta cũng muốn đi thôi, tại vì chúng ta còn phàm đó. Thầy Megiya ở với Đức Thế Tôn là yên tĩnh rồi, được núp bóng từ bi của Ngài rồi, được ở trong rừng Chalika với Ngài rồi, ở đó có thể hành thiền được, ở đó có thể là hành đạo được, ở đó có thể tinh cần được, tinh tấn được. Nhưng mà trên đường đi khất thực về, thấy dòng sông trong lành mát mẻ, thấy vườn xoài cây cối sum xê khả ái dễ thương, cho nên chi đã hấp dẫn thầy Megiya. Và thầy Megiya khi đến bên bờ sông đó rồi, chọn một gốc cây sum xê ngồi yên giữa gốc cây đó để mà tham thiền. Thì bây giờ quý đạo hữu đoán thử vị này tham thiền có được không? Vị này tham thiền được hay là không được? Ai biết? Vì tỳ kheo này ngồi đó, tự nhiên những cái pháp khác nó sinh ra trong đầu óc. Đó, nó sinh ra cái dục tầm, nó sinh ra sân tầm, nó sinh ra hài tâm. Tức là khi ngồi đó rồi á, nó muốn chuyện khác. Ngồi một mình đó thì nhiên là buồn, ngồi một mình đó thì không có ai đó. Hồi sống với Đức Thế Tôn thì vui vẻ, còn bây giờ ngồi gốc cây một mình bên bờ sông nước chảy và vườn xoài rộng rãi như vậy cũng không thấy có cái gì mà thoải mái cả. Cho nên chi cái tâm, cái dục tâm sinh ra và sân tâm sinh ra và hài tâm sinh ra, ba cái loại tâm này sinh ra ở nơi Ngài, nơi vị tỳ kheo này. Vị tỳ kheo này ngạc nhiên: ta đã xuất gia, ta đã có niềm tin đối với Đức Thế Tôn, ta đã bỏ nhà ra đi, ta sống cuộc đời không nhà một mình, tại sao những tư tưởng này lại lấn át, lại xuất hiện trong tâm ta? Dục, sân, hài lại xuất hiện. Thôi đi về. Vị ấy ôm bình bát đi về, lững thững đi về gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: thật là hí hữu, thật là lạ lùng trong đời con. Con ra đi tu vì niềm tin nơi chánh pháp, con ra đi tu bỏ nhà sống một mình, mà không biết tại sao trong tâm con lại nó có cái ái dục, nó có sự tham muốn, rồi nó có cái sự bất mãn sân hận, và có cái tâm oán trách. Tức là khi con ngồi đó, cái tâm nó muốn tìm cái sự thoải mái, và nó bất mãn, và nó oán trách, đeo đuổi con. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài nói: một người này Megiya, một người chưa có sự giải thoát thuần thục, chưa có tâm thuần thục, thì người đó cần phải thực hành các cái pháp một cách liên tục. Những cái pháp này sẽ đưa đến cái tâm thuần thục trong sự giải thoát, trong sự trong lặng. Rồi Đức Thế Tôn giải thích cho thầy Megiya nghe những pháp gì để trau dồi cho tâm được thuần thục. Thầy xin ngưng đây một chút để quý vị biết là chúng ta thường thường ở nhà, có người thì con ở nhà nó tu về, có người con đi chùa tu về, có người con phải có bàn mới tu về. Nhưng mà đôi khi mình ở nhà một mình là xin nó buồn, là cô đơn. Thì khi lễ chùa là ham nói chuyện, nói chuyện nhà chuyện cửa, than thân trách phần, mách với bàn thứ này thứ nọ, chứ không phải tới chùa lúc đó là tu niệm nữa. Quý đạo hữu thấy khi mà Phật tử mình mà tới chùa mà ngồi lại với nhau á, thì có những lúc mình nói chơi vui, nhưng mà có lúc than thở buồn phiền khóc lóc vân vân đủ chuyện đó. Thầy nói tu là cái tâm là trước, chứ còn cái chỗ đó thì được cái chỗ tốt đẹp vắng lặng cũng tốt, mà nếu vì hoàn cảnh mà chúng ta chưa được cái chỗ mà vẫn làm tốt đẹp thì chúng ta vẫn cố gắng gìn giữ cái tâm được trong lặng. Thì con người mình ở đâu cũng vậy hết á. Và nếu cái tâm là quan trọng nhất thiết với tâm tạo, nếu tâm trong lặng, tâm có niềm tin với Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì ở đâu chúng ta cũng có thể được. Nhưng mà trong cuộc đời này, nếu mà quý vị thấy rằng là vì cần phải tiến lên đến đường đạo thì chúng ta cần phải có bàn lành, chúng ta phải có thầy nhắc nhở, thì khi đó chúng ta mới tiến lên được. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói: này Megiya, ngươi hãy làm bàn với thiền, hãy thân thiền với thiền, và phải luôn luôn giao thiệp với thiền, để khi đó con sẽ được thuần thục. Đây là pháp thứ nhất cần được trau dồi. Khi quý đạo hữu mà thấy mình không có tinh tấn lên thì làm sao? Đôi khi ta quy y rồi cũng có. Đôi khi ta đã từng làm phước, đôi khi ta đã từng đi chùa, điều đó thì rất là tốt. Nhưng mà đôi khi những cái pháp thế gian nó mạnh hơn cái pháp của đạo. Bây giờ chúng ta ngồi trong chùa thế này, có vẻ nóng nảy là ngồi giữa thảm cực khổ thế này, chúng ta nhớ đến cái salon, đó là tâm dục đó. Mình nhớ cái salon ngồi có ghế nệm đàng hoàng, có nước mát uống, rồi có con cái lo lắng cho mình hết cả. Tức khi nào mình cũng thích như vậy. Trong cái khi mà chúng ta ngồi tham thiền đó, chúng ta cũng thường hay có cái tâm dục, tức là phải chi cái gối mà mình ngồi nó êm ái hơn cái gối mà mình đang ngồi đây, thế là phát ra cái tâm dục. Rồi bất mãn, mình ngồi thế này nó khổ sợ, quá như thế này thì ngồi làm gì, sinh ra tâm sân hận. Và khi oán trách, ai mà rủ mình đi tham thiền như thế này, ai mà rủ mình đi chùa như thế này, để mình ngồi cho nó nóng nảy, để mình ngồi cho nó cũng được êm ái như ở nhà mình, thì cái tâm nó xảy ra. Do đó cho nên chứ cái tâm rất quan trọng. Đối với Phật giáo nhất thiết duy tâm tạo, nếu chúng ta luôn luôn cố gắng trau dồi cái tâm của chúng ta bằng cái cách. Trên đời nó có hai pháp mà chúng ta phải lưu ý, đó là pháp lành và pháp ác. Thì Đức Thế Tôn nói là mình phải làm bàn với pháp lành, với thiền pháp là pháp lành đó, làm bàn với pháp lành, rồi thân cần với pháp lành, và giao thiệp với pháp lành. Thì đây quý vị đây, nếu mà chúng ta có một người bạn đó thì thường thường chúng ta thân thiết lắm. Học thầy cũng thầy học bạn mà, chúng ta gần bạn bè, có cái gì ta an ủi nhau, ta san sẻ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chia vui sẻ buồn lẫn nhau, thì chúng ta cũng nghĩ thiền như là bạn. Ví dụ như là hầu hạ cha mẹ mình ở trong nhà, đó là việc lành, phải thân thiền cái việc này như là thân thiện với bạn. Mình làm con là phải hiếu thuận với cha mẹ, mình làm người Phật tử là phải tạo một khối tình thương giữa người và người, tạo một khối tình thương giữa người và vật. Chúng ta phải bố thí, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải niệm Phật vân vân. Nói tóm lại là chúng ta phải làm cái việc lành như chúng ta thân cần với bạn chúng ta, thân thiết với bạn chúng ta. Chúng ta thân ái với bạn như thế nào thì chúng ta thân cần với việc lành như vậy. Thấy việc lành bất cứ nhỏ lớn chúng ta nên cố gắng làm, chứ nó trau dồi từ từ. Quý đạo hữu biết rằng là cái pháp thế gian với là cái đạo đó, hai cái nó ở chung với nhau. Ở dưới này người đạo đức với người không đạo đức ở chung lộn. Pháp thế gian lôi cuốn chúng ta, tài sắc lời danh, nó nằm chung với pháp từ bi hỷ xã của đạo Phật, nó nằm chung với giới định huệ. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn thân cần với việc lành như thân cần với những người bạn. Chúng ta phải giao thiệp với việc lành như chúng ta giao thiệp với bè bạn của chúng ta. Thì coi bè bạn thân thiết thì coi việc lành là bạn, coi việc lành là thân thiết, coi việc lành là đáng thân cần, là đáng giao thiệp. Thì khi đó chúng ta được nuôi dưỡng như trà mà ướp bông lài, thì trà thệ sơm bông lài. Nếu chúng ta thích việc lành từ việc nhỏ đến việc lớn. Ví dụ như bây giờ bà con vô chùa gấp, để dép lung tung ngoài cửa như vậy. Khi mà ra rồi quý vị cũng biết đôi dép của mình ở đâu tìm, mà đôi khi nổi sân lên. Thì bây giờ có người nào phát cái Bồ Tát tâm, khi vô thấy lộn xộn như vậy, sắp hàng lại cho người ta. Đó là một việc lành. Hãy có cái việc lành này như là sống với người bạn chân thành của mình. Sắp rồi sau khi làm lễ xong, người ta đi ra, người ta sẽ đi một cách dễ dàng chẳng hạn. Hãy thấy cái chai ở bên đường bệ chúng ta vất vào trong gốc cây để cho xe chạy khỏi hư vân vân. Hãy thấy một bà già mà không có sức khỏe mà mình ngồi trên cái ghế êm ái như vậy, mà thấy một bà cụ, chúng ta hãy đứng dậy nhường mời bà cụ ngồi trên ghế chẳng hạn. Thì chúng ta phải thân thiết về việc lành như vậy, thì ta nuôi dưỡng được cái đạo tâm của chúng ta, nuôi dưỡng được tình thương của chúng ta, nuôi dưỡng được cái tâm mà luôn luôn sống với chánh pháp, luôn luôn sống với việc lành. Đức Thế Tôn nói đây là pháp thứ nhất để trau dồi cho được thuần thục. Thì quý đạo hữu thấy này, nếu chúng ta mà quên đi chùa chừng khoảng 3-4 tuần là bắt đầu có thể là cái đạo tâm nó bớt đi, trừ khi mà bị đau ốm thì không nói. Ví dụ như mắc đi bận việc này việc kia, mình đi chừng 3-4 lần là bắt đầu quên rồi. Quên nhớ những sau buổi làm lễ chúng ta thương hương lên, ta hồi hướng rồi ta nghe thầy thuyết pháp. Nếu 3-4 lần quên, cho đó chúng ta phải đi, lâu lâu chúng ta phải đi, chúng ta phải tinh tấn như là chúng ta thương người bạn của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Đức Thế Tôn nói tiếp, này Megija, các con sống nhờ giới bộ, nhờ giới luật, nhờ điều học bảo trợ che chở cho con, để cho con vươn lên. Đây là cái điều cần trau dồi để được thuần thục. Quý đạo biết là chúng ta sống ở trong cái đạo của mình đó, nó có giới, có định, có huệ. Mình lệ Phật mỗi ngày mà mình không có giới là không bao giờ mà mình được trong lặng. Mình lệ Phật mình cũng hoa quả nhưng mà sát sanh, trộm cắp, nói dối với cha với mẹ với vợ với chồng, nói dối với con cái, nói dối với bạn bè xung quanh, nói dối với thầy tổ, với trong công ăn việc làm chẳng hạn, v.v. Thì nếu mà chúng ta có đức tin hay Phật pháp Tăng Tam Bảo thì chúng ta phải lấy giới bổn, chúng ta phải lấy điều học của Đức Thế Tôn dạy để che chở cho mình, để nâng đỡ mình. Trong kinh nó ví cái giới là giống như cái hàng rào ngăn chặn những cái thú ác thú vào xâm chiếm trong nhà mình. Thì cuộc đời của chúng ta vậy, nếu chúng ta đã quy y, dâng trọn niềm tin đến Phật pháp Tăng Tam Bảo, ta nguyện không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, con người chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy cao quý, cảm thấy là chúng ta không có lỗi lầm gì với ai. Và như thế đó, thì chúng ta đi đâu cũng sợ ai hết. Này quý vị, khi nào mà người có tịch là người đó sợ lắm, đi đâu cũng sợ, đi đâu cũng ngại. Còn mà nếu mình không ăn cắp của ai, ăn trộm của ai, không giết, thì chúng ta đi đâu cũng được an vui hết, không bao giờ mà sợ cảnh sát. Ngồi trong này mà có một người nào mà đã giết người rồi thì ông cảnh sát vô lệ Phật mình cũng run à, là vì mình có tịch. Còn mà nếu mình đứng trước đám đông mà mình có giới, không bao giờ mình sợ. Thì do đó cho nên chứ Đức Phật nói rằng muốn cho được thuần thục, không bị dục tầm, tức là không bị cái tâm mà tìm kiếm cái sự tham muốn, tìm kiếm cái sự sân hận, tìm kiếm cái sự hãm hại người khác, thì chúng ta phải có giới để trau dồi cuộc sống. Đây là cái phương pháp thứ nhì mà Đức Thế Tôn dạy cho Megija và dạy cho tất cả chúng ta. Vậy là người Phật tử muốn được tinh tấn luôn luôn, chúng ta phải luôn luôn nhớ là ta đã quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và nhất định ta phải giữ ngũ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Được như vậy chúng ta sống rất là thoải mái, và niềm tin chúng ta sẽ vững chắc đến Đức Thế Tôn, và sống ở đâu chúng ta cũng xứng đáng là người Phật tử thường thành. Điều thứ ba, Đức Thế Tôn nói tiếp, này Megija, hãy nói những cái chuyện gì làm cho tâm rộng mở, hãy nói những chuyện gì mà làm cho con được vươn lên, như nói về tri túc, thiệu dục, nói về viễn ly, nói về giới, nói về định, nói về huệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện đó sẽ làm cho các con vươn lên, sẽ làm cho con tiến đến sự giải thoát, và làm cho con vững chắc niềm tin. Thì bây giờ quý vị thấy, ví dụ như mình ngồi với nhau để mình nói chuyện, ông chồng tôi đối xử với tôi nó tề bạc, hay là bà gia của tôi đối xử với tôi thế này kia, thì cái mình cũng nổi sân lên. Hay là bà vợ tôi không biết nấu ăn tệ lắm, đối với tôi không giúp đỡ gì tôi được cả, tôi muốn bỏ chẳng hạn vậy. Thì khi mình nói như vậy mình cũng giận lên, và cái người xung quanh mà ngồi đó đó họ cũng giận lên. Còn quý đạo hữu thấy khi mình kể một câu chuyện gì đó thì người khác họ cũng buồn. Họ buồn đó. Trời ơi, cái ông này đáng phải bỏ đi, chị này cần phải bỏ đi, bà gia này cần phải xa lìa đi. Khi đó mình cũng sân hận mà người xung quanh cũng sân hận. Thì Đức Thế Tôn nói rằng khi mình muốn cái đào tâm thuần thục thì nên nói những chuyện gì mà tâm cởi mở, mà tâm nhẹ nhàng thơ thới vươn lên. Đó là nói tri túc thiệu dục. Nếu ai than trời ơi tôi khổ quá đi, trong nhà có một người đi làm không, thì mình nói thôi không sao đâu, một người đi làm còn hơn không ai đi làm hết. Thôi thì bây giờ mình ăn ít ít mà vợ chồng thương nhau và lo dạy dỗ cho con cái là tốt. Đó. Thì mình bàn cái chuyện là biết đủ rồi, muốn ít ít thôi. Đó. Thì mình nói như vậy nó có lời. Thế là trời ơi tôi ở Việt Nam mới sang tiếng Anh tiếng O chứ chẳng biết hết trơn, cuộc đời tôi khổ sao chị sung sướng, nhà cửa to lớn xe cộ vậy. Thôi chị đừng lo, ngày trước tôi cũng qua đây tôi rửa chén này, tôi chui nhà này, tôi bán ngoài chợ đó. Tôi chui chờ người ta, bây giờ tôi được từ từ chị an vui ngay. Từ từ chị cũng sẽ như tôi, biết đâu chị còn hơn tôi. Tùy theo cái nghiệp quá khứ của chị đã tạo lúc kiếp trước, chị nó cảm thấy vui vẻ. Tôi nghe chị nói như vậy, thôi tôi vươn lên, tôi không có chịu thua đâu, tôi không có trở về nữa đâu. Chẳng hạn vậy. Thì mình nói cái gì mà lợi ích, Đức Thế Tôn nói, mình nói cái gì mà nó làm cho tâm rộng mở nhẹ nhàng thơ thẩy thì mình nói. Đó thì quý đạo hữu cứ ăn, cứ nói chuyện vui vẻ. Mà nói cái chuyện gì mà người khác vui thì nói, mà cái chuyện gì mà người khác buồn thì đừng. Mà nếu có một người nào than buồn thì các chị khác phải an ủi, các anh khác phải an ủi để cho người đó vui lên, vươn lên, đừng có cảm thấy là thất vọng. Trong chẳng hạn như rất nhiều chuyện ở trong thế gian này, nhất là thầy thường hay gặp là vợ trách chồng, chồng trách vợ, con cái bị cha mẹ không biết chăm sóc vì lo làm ăn, rồi con cái cũng trách cha mẹ cũng trách con cái, nó không biết hiếu thuận, nó không thương trình, nói gì nó cũng nghe. Thì bao nhiêu chuyện này thầy luôn luôn cười. Có nhiều người rất tại sao con than chuyện buồn mà thầy cười, chứ nếu thầy khóc nữa thì thầy trò khóc luôn, thì đau khổ biết mấy. Thầy cười thì thầy mới đưa cái giải pháp nào, rải tâm từ bi, thương yêu, khen con cái mình, chẳng hạn vậy. Ông chồng nóng tính, nhưng mà để khi ông chồng nói mình làm thinh, rót nước cho anh đàng hoàng, có nước chanh thì chỉ đem ra, vui vẻ nói chuyện với nhau. Hồi nãy anh nóng với em đi về cũng mệt mỏi, mà anh nóng em cũng nóng thêm nữa. Rồi mình nói làm sao mà cho hòa giải, thì nó tốt đẹp. Thành ra Đức Thế Tôn nói là mình nói câu chuyện gì mà đưa tới cái sự vươn lên, đó là điều cần trau dồi để cho cái đạo tâm được thuần thục. Đó. Thì bây giờ quý đạo hữu tới chùa là nói chuyện toàn là tri túc thiệu dục thôi, mỗi ít ít á, thế cũng đủ rồi, nhà anh nó cũng đẹp đẽ rồi, lương bổng vậy cũng được rồi. Rồi nói về giới, chắc mình ở trong đời này khó giữ giới, ở cái xứ Mỹ này khó giữ giới, lâu lâu cũng phải nói láo với ông boss ở trong, được về nghỉ ở nhà chứ. Nhưng mà từ từ rồi tôi sẽ cố gắng là không nói dối nữa. Có lúc tôi đi trễ về tôi cũng nói với nhà tôi đi mua áo quần, đi shopping, quên thì giờ về ông la, thôi lần sau tôi không nói dối nữa. Chẳng hạn, mình làm cái gì đó mà mình có thể là làm cho cái tâm hồn của mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, được thì tốt. Đó. Cho nên đây là cái phương pháp mà rất là cần thiết, là nói cái điều gì mà tốt đẹp cho nhau thì nói. Ở nhà với cha, với mẹ, với chồng, với con, cái ở chùa, ở trong đoàn thể, tập thể của mình, luôn luôn nói cái gì mà xây dựng thì mình nói. Đức Thế Tôn cho cái sự nói này là làm tâm hồn cởi mở, làm tâm hồn vươn lên. Rồi Đức Thế Tôn này mới ghi ra, việc thiền như gánh nặng, phải luôn luôn cố gắng thích làm việc thiền, đoàn tuyệt tất cả các điều ác, kiên nhẫn để làm điều lành, kiên nhẫn để bỏ việc ác. Quý đạo hữu tưởng mà làm lành là dễ lắm nghe. Bây giờ ví dụ mình có tiền mà ta kêu làm chùa là tiền đâu, mình nghe nói mà quyên góp làm chùa là mình ngán rồi. Nhưng mà không ngán, ví dụ như mình có 10 đồng mình có thể cúng 50 sen. Không có bất chấp, thầy nói nhiều lần bất chấp người Thái Lan các nước nghe nói làm phước cho chút xíu thôi, thì tùy theo cái hoàn cảnh mà cho. Nếu mà có tiền nhiều cho nhiều, mà có ít cho ít, không có lo. Khi ai mà có nhiều người mà chùa nào mà đưa cho một cái sấp vé, thưa thầy con cảm thấy khổ đi tới chùa, cái thầy giao, thầy bên chùa kia giao cho con cái sấp vé thiệt là khó khăn, không biết làm sao mà bán, có khó khăn gì đâu, mời mà người ta không mua thì thôi. Bên chùa nó họ có làm chùa, bây giờ họ muốn gây quỹ thì bán cái vé thì, mà người ta không thôi, cho mình đâu có gì mà lo, ai bắt buộc. Thầy nói đừng có cảm thấy phiền nào. Đức Phật nói cái việc thiền như gánh nặng vậy đó, không phải dễ đâu. Nó nói cúng dường trai tăng, trời dễ gì, bộ y 30 đồng chứ phải ít rồi. Mà giờ thất nghiệp mà làm sao? Rồi cũng nấu một bữa cơm, ít nhất cũng phải tốn 50 chứ. Vô lẽ mà không tốn, 100-200 nữa là khác. Nhưng mà mình hoan hỷ. Nếu mà mình có tiền nhiều thì mình nấu nhiều món. Mà nếu mà mình không có tiền nhiều mình nấu ít rồi. Nhưng cái tâm con có chừng này mà con có lòng cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, để cho tâm con được vẳng lặng, được yên vui. Con muốn đem hồi hướng cái công đức phước này đến cho cựu huyền thất tổ của con như thế nào chẳng hạn. Cho nên như quý đạo hữu thấy đó, cái việc phước là Đức Phật nói hãy kiên nhẫn với cái gánh nặng thiền pháp và cố gắng trừ bỏ đoàn tầng tất cả các ác pháp mà cố gắng làm các thiền pháp. Thì quý vị đấy, ác pháp cũng khó bỏ lắm, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ thầy nói ví dụ như là cá thì đắt tiền phải không? Mà có người rủ mình đi câu cá, câu đâu có tốn đâu. Câu con nào con nấy bự như thế này, ăn 3-4 ngày chứ hết chẳng hạn. Đoàn tầng cái tâm tham về vấn đề đi câu cá không phải là dễ. Từ 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 chúng ta sẽ bỏ. Từ từ khi mà chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ bỏ. Thì cái việc ác á, rất khó bỏ, cần phải kiên nhẫn. Mà việc lành là gánh nặng, cũng phải kiên nhẫn mới làm được. Thì Đức Thế Tôn nói cái phương pháp thứ tư để trau dồi đạo tâm mình được trong lành, được vươn lên á, được thuần thục trong đạo á, là chúng ta phải cố gắng kiên nhẫn với việc lành, kiên nhẫn với việc làm lành, kiên nhẫn với việc đoàn tất cả các điều ác. Thì chúng ta tu từ từ á, trong Phật giáo mình chữ tu có nghĩa là sửa mà. Không thể nào mà nói con bố thí một ngày là con đắc đạo đi, không phải mà. À, nay giúp cho mẹ cái áo, mai giúp cho mẹ miếng cơm, giúp cho người chồng bình hoàn có thuốc men uống, giúp cho người vợ yếu đuối. Mình nên bố thí cái công của mình, à, lau bếp, lau nút, lau nhà, lau cửa thế cho bà vợ, bà yếu. Chẳng hạn đó là bố thí. Không? Rồi cái người nào á, buồn phiền, mình dùng lời an ủi, mình nói lời an ủi với họ là bố thí vô ý. Rồi mình có cái đạo pháp nào mà mình biết được, à, Đức Phật dạy như thế này, à, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói hay làm với tâm lành thì nghiệp lành sẽ theo ta như bóng theo hình chẳng hạn. Thì chúng ta đem mắt cho người khác biết, à, cái làm lành là cái phước sẽ đến với mình như bóng với hình. Còn làm ác như vậy, nó gọi như bên xe mà giờ mình cũng bò mà chạy trước là cái xe ở sau đi theo cái con bò mà thôi. À, thì chúng ta biết được cái điều dạy nào của Đức Thế Tôn, mách biểu cho người khác, đó cũng là sự bố thí. Cho nên chúng ta cố gắng đoàn tuyệt tất cả các điều ác, dầu là nhỏ. Và cố gắng làm các việc lành, dầu là việc lành đó là nhỏ. Thì khi cố gắng được như vậy rồi, tự nhiên thuần thục, nay một bước, mai một bước, nay một công việc, mai một công việc, từ từ, chúng ta sẽ trở thành người thuần thục. Đó. Như quý vị mà thấy con trâu á, con trâu là nó là lang bang lắm. Quý vị mà đem con trâu mà để trong cái vườn chùa này, nó ăn hết cây cối. Nhưng mà nếu cột nó ở một góc cây á, chừng 3 bữa, rồi đem cỏ cho nó ăn ở một chỗ đó, con trâu nó đi đâu đó, nó về, nó nằm ngay chỗ đó. Đó, nó thuần thục. Thành ra con gà cũng vậy. Quý vị mà nuôi con gà, chỉ để một cái lồng đó rồi, nó vô chừng nhốt nó vài 3 bữa cho rồi, là ngày mai mốt là nó vô cái lồng nó ngủ liền. Đó. Thì quý đạo biết rằng mình cũng vậy. Muốn có tâm thuần thục, cần phải tự dạy mình. Đó. Bây giờ hút thuốc nhiều quá, nó đau phổi, nó sẽ bị ung thư phổi. 10 điếu, bây giờ còn lại 6 điếu. Nhất định 6 điếu thôi. 6 điếu rồi á, 4 điếu. 4 điếu rồi còn 3 điếu, còn 2 điếu, còn 1 điếu, không còn điếu nào cả. Mua kẹo cao su nhai. Thì vì vậy từ từ chúng ta sẽ bỏ được thuốc. Và thầy nhắc nhở nhiều người mà đã bỏ được thuốc rồi một cách rất là dễ dàng, qua những sự cố gắng từ từ. Thì sự trau dồi đó rất là cần thiết. Đức Thế Tôn nói, này Megija, ngươi hãy trau dồi trí tuệ. Vì khi trau dồi trí tuệ rồi, ngươi sẽ thấy sự sanh diệt vô thường, để rồi đi vào thánh vức, đoàn tầng phiền não. Thế bây giờ chúng ta thấy không? Cái sự giác ngộ cuộc đời rất dễ. Trong cái lễ mà July 4 vừa rồi, biết bao nhiêu người chết, quý vị đã biết không? Ở vùng nào cũng có người chết, đi xe bị tai nạn, trời mưa, trượt xuống dưới hồ và chết. Người ta muốn đi chơi, ta muốn đi giải trí, ta muốn đi thăm bè bạn, nhưng cuộc đời nó vô thường, nó không làm cho như mình được như ý muốn, và đã đưa đến cái chết cho họ. Còn người chết thì không nói gì, còn người bị thương, bể đầu, gãy tay, gãy chân, quý vị thấy không? Thì cuộc đời nó vô thường, thấy sanh ra cũng là khổ, chết đi cũng là đau khổ. Thì chúng ta sống cuộc đời này hồn nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng, đừng cố chấp lắm, đừng cố chấp một lời nói của cha, của mẹ, của bà, ông gia, bà gia, của người chồng, người vợ, của bè, của bạn. Mình sống làm sao để cho tất cả mọi người vui vẻ, kiên nhẫn để sống cuộc đời mình. Bởi vì sinh ra ở đời để sống, để vươn lên, để nhẹ nhàng, để giải thoát. Chứ không phải sống, sinh ra cuộc đời này để mà chịu những cái khổ, để mà chịu những cái điều mà chúng ta cảm thấy bất mãn mãi mãi. Nên chúng ta phải có cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó phát xuất từ sự thấy. Đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái chuyện gì đó, mình thấy đó, bây giờ đang nóng như thế này này, chập chiều mưa, Thì cuộc đời nó vô thường, như là nặng thì mình phải chịu nặng thôi, mà mưa là mình phải chịu mưa. Cuộc đời nó như vậy, nó vô thường, không có cái gì mà nó giữ yên được như ý mình muốn được đâu. Mình muốn lành nó cảm đó, rồi nhưng mà cảm rồi ít bữa nó đứng dậy. Có một cái ông bị coma 6 tháng, bà vợ hay vô đây nhờ thầy cầu nguyện mà thầy cũng an ủi, vì ông ta uống rượu rồi bị xe cán coma 6 tháng, nằm không nhúc nhích gì cả, nói gì cũng không nghe hết đó. Từ một bữa ông đứng dậy ông đi, mà bây giờ làm sao ông lái xe được từ đây về Houston, từ Houston lên đây lại để thăm vợ con, xuống như làm việc lại thăm vợ con. Cuộc đời nó vô thường, cô má là chết rồi, coi như chết rồi. Nếu mà mình không tí thì chắc là mình nản chí lắm. Nhưng mà bây giờ anh nó trở thành mình và vợ con hết sức là vui vẻ. Vì cái cuộc đời á, nó có những cái vô thường để chúng ta có một cái trí tuệ. Ta còn sống ngày nào ta phải tinh tiến cái đường đạo, ta còn sống ngày nào ta phải sống tròn vẹn tình người đối với cha mẹ, đối với vợ chồng, đối với con cái, đối với những người xung quanh, đối với nhân loại, đối với tất cả chúng sanh. Phải phát triển cái tình thương của chúng ta ra, phát triển cái tâm rộng rãi của chúng ta ra, phát cái tâm rộng lớn, lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Thì khi đó chúng ta mới đoàn được cái thân kiến là chấp ngã, hoài nghi là nghi vào chánh pháp, giới cấm thụ là mê tín dị đoan, chúng ta sẽ đi vào dòng thánh. Thì Đức Thế Tôn nói, hãy trau dồi cái trí tuệ, nó sự sanh diệt để chúng ta đi vào dòng thánh. Đó là cái phương pháp trau dồi cho đạo tâm được tăng trưởng vươn lên. Đây là pháp thứ năm. Thì quý vị đạo hữu thấy, khi mà Megiya mà nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi á, thì Megiya cảm thấy ở bên Đức Thế Tôn tu hành cũng được, mà nếu ở đâu không có một cái hoàn cảnh nào tốt đẹp ở bên Đức Thế Tôn, ở một chỗ khác chúng ta cũng trau dồi những cái điều mà Đức Thế Tôn nói, bạch Đức Thế Tôn, những lời dạy của Đức Thế Tôn, con sẽ thực hành trọn vẹn. Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng nên bắt chước Megiya để thực hành trọn vẹn. Đừng nghĩ được ở đây là buồn, phải đi xuống dưới cái chỗ Louisiana chơi mới vui, chưa chắc. Hỏng nhà hỏng cửa, bán nhà bán cửa là cũng buồn. Đó. Thì cũng không có chỗ nào mà yên ổn. Thì chúng ta cần trau dồi cái tâm là chúng ta làm sao, vì sao đi chùa? Đi chùa cơm có canh, tu hành có bạn. Nếu mình tu ở nhà một mình với vợ với chồng mà nói qua nói về gây gỗ, thôi mình đi chùa có bạn lành nói chuyện với nhau vui vẻ, thì khi đó chúng ta được cái lợi ích. Cho nên chúng ta đi chùa rồi chúng ta nghe pháp làm gì? Cho cái pháp thế gian nó quá nặng, nếu mà không được thầy nhắc nhở cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì chúng ta có thể thối lui trên đường đạo. Cho nên như chúng ta phải nghe pháp, vì Đức Phật nói nghe pháp thì phát huy được trí tuệ này, suy nghĩ về pháp phát huy được trí tuệ này, tham thiền niệm Phật phát huy được trí tuệ. Do đó chúng ta phải nghe pháp. Rồi quý đạo hữu, tại sao mà cha mẹ mình chết đã lâu quá rồi mà bây giờ còn nấu cơm mà cúng gì nữa? Nếu mà chúng ta nhờ có cúng vậy đó, thì khi đó tâm của hồn của mình mới là nhớ đến công ơn thanh thành dưỡng dục của cha mẹ để làm phước hồi hướng. Và cái cúng quậy này cũng là một cái cơ hội để anh em gặp nhau. Ví dụ như không trong gia đình mà không có một cái tang gia gì, một cái tang lễ gì đó, thì chúng ta cũng có thời giờ để đi chùa. Thì có cái tang lễ chúng ta đi chùa, nhờ vậy chúng ta có dịp làm phước, chúng ta có dịp đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ còn sống là mặt trăng sáng tỏ, cha mẹ mất rồi là đêm tối u ám. Bây giờ chúng ta bất hạnh cha mẹ mất rồi, chúng ta phải làm phước để hồi hướng, thì nó vẫn là có cái lời cho mình được nghe pháp mà được hồi hướng công đức của cha mẹ. Thì ra cái chuyện mà cha mẹ đã qua đời lâu nữa mà ta tụng kinh cầu siêu, ta nấu cơm cúng, nấu chè cúng, cái đó cũng là cái thiền pháp cả. Thiền pháp phải đối xử như là bạn bè, thân thiết như là bạn bè, giao thiệp như bạn bè, như Đức Phật đã dạy. Thành ra chúng ta cần phải thực hành những cái điều mà Đức Thế Tôn mà dạy tỳ kheo Megiya, là chúng ta nên cố gắng thực hành là sống với thiền pháp, sống với giới và nói năng với những cái gì mà làm cho mình được vươn lên. Và chúng ta cố gắng làm tất cả các cái việc lành, tuy là gánh nặng nhưng không bao giờ bỏ, kiên nhẫn với cái việc lành và kiên nhẫn với việc đoạn trừ cái tâm ác, lời nói ác, vân vân. Nhất là tham lam sân hận si mê. Và chúng ta hãy nhìn thấy cái sự vô thường, khổ não vô ngã cuộc đời để phát huy được cái trí tuệ để đi vào dòng thánh, đoàn tuyệt tham lam sân hận si mê. Vì đâu chúng ta có tham lam sân hận si mê? Chúng ta chấp ngã. Bà vợ nói một câu, mình thương từ ái mình quá mới đánh, ví dụ vậy. hay là ông chồng nói một câu bất mãn bỏ đi chẳng hạn, thì đó là do chấp ngã mà ra. Nếu chúng ta cho cái ngã này chẳng có gì cả, rồi đây nó cũng sẽ chết. Của cải chúng ta cũng sẽ, như Đức Phật nói, là bị nước làm hủy hoại, lửa làm hủy hoại, giặc cướp làm hủy hoại, chính phủ làm hủy hoại. Quý vị thấy không? Lục cái San Antonio đó, hủy hoại biết bao nhiêu nhà cửa. Rồi thì là lửa cháy ở trên Denver, biết bao nhiêu là hecta đất cây cối bị cháy. Bên Arizona bao nhiêu nhà cửa bị cháy. Thì cuộc đời nó vô thường, nó phát cho mình cái trí tuệ sáng suốt. Ô, cuộc đời rất là vô thường. Ta sống ở đây mà chưa biết ngày nào mất. Vậy chúng ta phải thương vợ tròn vẹn, thương chồng tròn vẹn, thương con tròn vẹn, hiếu thuận với cha mẹ tròn vẹn, nghe lời dạy của chư tăng ni để chúng ta tiến lên trên đường đạo. Một ngày nào đó ta sẽ chấm dứt sự khổ đau, đoàn diệt tham lam sân hận si mê để đi vào dòng thánh, thành người đệ tử chân chính của Đức Thế Tôn là bậc A La Hán, bậc Bồ Tát, thành chánh đẳng chánh giác. Đó là những cái pháp cần trau dồi trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta hâm nóng cái đạo tình của chúng ta, hâm nóng đạo tâm của chúng ta, hâm nóng cái bồ đề tâm của chúng ta. Thì khi đó chúng ta đi tới chỗ sở cầu. Người học sinh tha thiết ở việc học mới có bằng cấp, mới có công ăn việc làm. Người tu hành xuất gia tài gia cũng phải luôn luôn gìn giữ cái lý tưởng cao đẹp giải thoát của mình để vươn lên. Như thế chúng ta gọi là đền đáp công ơn hóa độ của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh, vì Phật thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một. Thời pháp đến đây thầy xin tạm chấm dứt, và thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương chư thiên ngự nơi từ viền Liên Hoa, chư thiên ngự nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phước thí này rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni, toàn thể thiền nam tín nữ hiền diện hôm nay, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoài, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Và phần phước khác xin hồi hướng đến cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh ký tự tại chùa, cùng thập loài cô hồn, chiến sĩ trần vong, đồng bào tự nạn, chiến tranh, vượt biển, vượt biên, lũ lụt và vì khủng bố tại New York và Washington. Xin chư hương linh thọ hưởng tùy ý pháp thí này rồi tiến hóa trên đường đạo và siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chóng viên.